Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, 12 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của hai nhà sử học Franco Cardini và Andrea Giardina về cuộc khủng hoảng của thế giới Tây Âu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Kim Loan trình bày chứng từ của bà Sabrina Conti, tín hữu Công giáo Ý, về niềm tin tưởng khi cầu nguyện. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài biến cố Chúa Giêsu lên trời và sứ vụ truyền giáo của các tín hữu Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, hôm qua 11 tháng Giêng, thầy Matthew Festing, thủ lãnh hội hiệp sĩ Malta, đã tiếp kiến các vị đại sứ của 104 quốc gia có quan hệ ngoại giao song phương với hội này. Hội hiệp sĩ Malta là một chủ thể công pháp quốc tế có quan hệ ngoại giao với 104 nước, trong đó có Tòa Thánh và Italia. Ngoài ra, hội có 18 đại diện chính thức và quan sát viên thường trực tại Liên Hợp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu và nhiều tổ chức quốc tế khác. Hội hiệp sĩ Malta hiện hoạt động tại 120 nước trên thế giới, qua 12 đại tu viện và tiểu tu viện, 42 chi hội quốc gia và rất nhiều nhà thương, trung tâm y tế, bệnh xá, các đoàn cấp cứu và các cơ cấu chuyên môn. Hội có 13.000 thành viên và 80.000 người thiện nguyện với sự cộng tác của 20.000 người, gồm các bác sĩ, y tá và trợ y, chuyên giúp đỡ người nghèo, các bệnh nhân và những người đau khổ.
Trong diễn văn trước các vị đại sứ, thầy Matthew Festin, người Anh, đã điểm các hoạt động chính của các hiệp sĩ Malta trong năm vừa qua tại nhiều miền bị chao đảo nhất thế giới như Haiti và Pakistan, với các công tác cứu trợ nhân đạo cần thực hiện. Hội dấn thân chống lại bệnh sida, lao phổi và sốt rét ngã nước tại hơn 35 nước Phi Châu. Đặc biệt, thầy Festin tuyên bố hoàn toàn ủng hộ lập trường của Đức Thánh Cha và toàn thể cộng đoàn quốc tế về làn sóng bạo lực mới chống lại các tín hữu Kitô tại Pakistan, Indonesia, Ai Cập, Sudan, Nigeria và Phi Luật Tân. Thầy nói, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án bạo lực, phải chăng các tín hữu Cốp Ai Cập, các tín hữu Maronite ở Liban, Kande tại Iraq, Menkit tại Syria sẽ phải biến mất hết sao? Phải chăng họ chỉ có thể chọn lựa giữa sự lưu vong, im lặng hoặc chết chóc sao? Hiển nhiên chúng ta thấy rằng hiện tượng bạo lực đang lan tràn một cách nguy hiểm trên toàn thế giới, không những trong những vụ xung đột võ trang, nhưng ngày càng diễn ra dưới nhiều hình thức phản đối.
Perth, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi 50.000 Mỹ Kim để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại bang Queensland bên Úc. Trận lụt nặng nhất từ 50 năm nay tại bang Queensland làm cho ít nhất một người thiệt mạng và gây thương tổn cho hơn 200.000 người tại 24 thành phố. Thiệt hại vật chất được ước lượng vào khoảng gần 5 tỷ Mỹ Kim. Trong thư đề ngày 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto, sứ thần tòa thánh tại Úc viết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được thông báo về trận lụt mới đây tại miền Đông Bắc Úc. Ngài muốn bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ. Như một cử chỉ liên đới, Đức Thánh Cha đã chỉ thị Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm dành 50.000 Mỹ Kim để góp phần cứu trợ cấp thời cho những người bị thiên tai. Đức cha Brian Henan, giám mục giáo phận Rockhampton, hứa rằng giáo hội công giáo sẽ làm tất cả những gì có thể trong tiến trình phục hồi và các giáo xứ sẽ mở các cuộc lạc quyên tiền bạc cho công trình này.
Luân Đôn, thứ Bảy 15 tháng Giêng tới đây, ba cựu giám mục Anh giáo trở lại công giáo sẽ thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Westminster ở Luân Đôn. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Anh Quốc, ngày mùng 8 tháng 11 năm ngoái, có 5 giám mục thuộc giáo hội Anh giáo ở Anh, gồm 3 vị còn hoạt động và 2 vị đã về hưu, thông báo ý định rút lui khỏi sứ vụ giám mục và từ chức kể từ ngày 31 tháng 12 năm vừa qua. Tiếp theo đó, 3 giám mục còn hoạt động là John Broadhurst, Andrew Burnham và Kate Newton đã được đón nhập hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo trong thánh lễ ngày 1 tháng Giêng mới đây tại nhà thờ chính tòa Westminster. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Anh chào mừng 3 cựu giám mục vừa nói cùng với gia đình các vị và 3 cựu nữ tu Anh giáo là Caroline Joseph, Wendy Renette và Jane Louise, đồng thời cho biết với phép của Tòa Thánh, 3 vị cựu giám mục Anh giáo sẽ được thụ phong phó tế công giáo tại Đại chủng viện của giáo phận Westminster ngày 13 tháng Giêng và sau đó sẽ thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Westminster ngày 15 tháng Giêng. 2 vị cựu giám mục Anh giáo hồi hưu sẽ được đón nhận vào giáo hội công giáo và thụ phong linh mục vào thời gian thích hợp.
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA ngày 7 tháng Giêng vừa qua, John Broadhurst, cựu giám mục của giáo phận Anh giáo Fulham, nhận định rằng Liên hiệp Anh giáo không có tương lai và kinh nghiệm Anh giáo đã thất bại. Liên hiệp đang tan rã mau lẹ và bị phân hóa hơn bao giờ hết. Ngoài ra, những tranh luận về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ và các linh mục công khai đồng tính luyến ái đưa giáo hội đến chỗ khủng hoảng và chưa có lối thoát. Hiện nay, cựu giám mục Broadhurst, 68 tuổi, đang chuẩn bị cho việc thành lập giáo hạt tổng nhân đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo. Theo tông hiến các nhóm Anh giáo do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành, các giáo hạt này được giữ lại các truyền thống Anh giáo. Trong thời gian tới đây, Bộ Giáo lý Đức Tin sẽ tuyên bố thành lập giáo hạt tổng nhân đầu tiên thuộc diện này và Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm vị thủ lãnh cho giáo hạt.
Aachen, Chủ tịch Tổ chức Bác ái Missio ở Đức, Đức ông Klaus Kramer bày tỏ lo âu về tình trạng kéo dài bạo lực chống các tín hữu Kitô ở Iraq. Tuyên bố sau khi có tin về vụ các lực lượng an ninh Iraq đã phá vỡ một âm mưu khủng bố chống nhà thờ Thánh George ở thành phố Mosul hôm 7 tháng Giêng, Đức ông Kramer nói, nếu các thánh đường và các tín hữu hiền lành tham dự các thánh lễ trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố, thì các vị lãnh đạo chính trị và cảnh sát phải phản ứng mau lẹ và mạnh mẽ. Hãng tin Aswad al-Iraq truyền đi hôm 7 tháng Giêng cho biết, các nhân viên an ninh đã tìm được 6 quả bom và 2 dây thắt lưng gắn chất nổ gần nhà thờ Thánh George ở trung tâm thành phố Mosul. Các vũ khí này có thể cho nổ từ xa. Đức ông chủ tịch tổ chức Missio ở Đức cảm ơn các binh sĩ Iraq dấn thân ngăn chặn vụ khủng bố, nhờ đó cứu vãn được nhiều sinh mạng. Nhiều kẻ tình nghi đã bị bắt giữ. Hồi cuối tháng 10 năm vừa qua, hơn 50 người đã bị thiệt mạng trong vụ quân khủng bố thân Al-Qaeda tấn công nhà thờ chính tòa của giáo hội công giáo Syria ở Baghdad. Trong những năm vừa qua, đã có hơn 800.000 trên tổng số 1.200.000 tín hữu Kitô Iraq phải chạy sang các nước láng giềng tị nạn và phải sống trong những hoàn cảnh rất cơ cực.
Kinshasa, Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinia, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, Congo, phê bình đề nghị thay phương pháp bầu cử hai vòng hiện nay bằng hệ thống bầu cử một vòng duy nhất trong cuộc bầu tổng thống vào ngày 27 tháng 11 năm nay tại nước này. Dự án này được phát ngôn viên của chính phủ Congo, ông Lambert Mende, đề cập đến hôm 3 tháng Giêng vừa qua với mục đích giảm bớt một nửa chi phí 700 triệu Mỹ Kim cho hai vòng bỏ phiếu. Cả giáo hội lẫn phe đối lập đều phê bình đề nghị này. Trong cuộc họp báo được báo Le Potentiel tường thuật trong số ra ngày 5 tháng Giêng, Đức Hồng Y Monsengwo nói, việc bầu cử một vòng sẽ làm cho ứng viên thắng cử và làm tổng thống với 20% số phiếu, một tỷ số quá nhỏ, không thể đại diện cho toàn quốc gia. Vì thế, Đức Hồng Y kêu gọi giới lãnh đạo chính trị hãy tôn trọng tinh thần của luật và nghiêm túc suy tư về vấn đề này và đừng vội đề ra các quyết định.
Malaga, lần đầu tiên tại giáo phận Malaga bên Tây Ban Nha, 3 anh em tăng linh mục cùng dâng lễ tạ ơn. Hãng tin Zenit truyền đi ngày 7 tháng Giêng vừa qua cho biết, ba anh em linh mục là Leopoldo Werner Benkumea và hai em là Pablo và Carlos thuộc tu hội giáo sĩ tín nữ Hoa Núi Carmelo, một ngành của tu hội quốc tế các sứ giả tin mừng, được thụ phong linh mục ngày 29 tháng 9 năm 2010 tại thành phố Sao Paulo, Brazil. Nay cả ba về thăm mẹ và cử hành thánh lễ đầu tiên tại quê hương ngày 29 tháng 12 vừa qua tại giáo xứ Thánh Michael de Miramar. Hiện diện trong thánh lễ có mẹ của ba tân linh mục là quá phụ bá tước Pegui Benkumea Heredia. Bà rất hãnh diện về ba người con trai làm linh mục được dân lễ mở tay cùng một ngày tại quê hương. Bà còn một người con thứ tư là nữ tu Monica Werner Benkumea thuộc dòng nữ vương các trinh nữ, cũng thuộc gia đình tinh thần của dòng các sứ giả tin mừng. Rất tiếc chị không thể di chuyển từ Brazil về Malaga để tham dự lễ tạ ơn của ba người anh linh mục.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của hai nhà sử học Franco Cardini và Andrea Giardina về cuộc khủng hoảng của thế giới Tây Âu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 20 tháng 12 năm vừa qua, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã tiếp các nhân viên thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh nhân dịp chúc mừng lễ Giáng sinh. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã duyệt qua tình hình giáo hội và một số vấn đề nổi bật như nạn bài Kitô giáo, tội lạm dụng tính dục trẻ em của các linh mục, hiện tượng đánh mất các giá trị luân lý đạo đức, các sự dữ khác nhau đè nặng trên thế giới như thị trường sách báo phim ảnh dâm ô liên quan tới trẻ em, kỹ nghệ du lịch mại dâm lan tràn gây thương tích cho sự tự do và phẩm giá con người, nạn sản xuất buôn bán ma túy lan tràn. Đề cập tới hiện tượng đánh mất các giá trị luân lý đạo đức xã hội, Đức Thánh Cha nói người ta có cảm tưởng sự đồng thuận luân lý đang tan rã. Nếu không có sự đồng thuận ấy, thì các cơ cấu pháp lý chính trị không hoạt động được và các nỗ lực nhằm bảo vệ các cơ cấu ấy xem ra không thành công. Vì thế, cần phải cầu xin Chúa đánh thức một đức tin mệt mỏi khỏi cơn ngủ say và tái trao ban cho nó sức mạnh chuyển núi dời non, nghĩa là trao ban trật tự đúng đắn cho các sự vật của thế giới. Đức Thánh Cha đã so sánh cuộc khủng hoảng của thế giới Tây Âu ngày nay với cuộc khủng hoảng xảy ra vào thời kỳ cuối cùng của đế quốc Roma xưa kia. Đề tài cuộc suy sụp của đế quốc Roma cũng đang lôi kéo sự chú ý của nhiều học giả. Điển hình như cuốn sách của ông Brian V. Perkins, giáo sư sử học tại Đại học Oxford, tựa đề Sự sụp đổ của Roma và ngày tàn của nền văn minh. Ông bác bỏ luận thuyết cho rằng đế quốc Roma sụp đổ vì có sự đồng hóa hòa bình giữa các dân tộc mọi rợ và người Roma, là lý thuyết của giáo sư Peter Wells, người Mỹ, trong cuốn sách tựa đề Quân rợ, bình minh của thế giới mới. Cuốn sách cổ điển của học giả Santo Massorino, Kết cục của thế giới cũ, các lý do sự sụp đổ của đế quốc Roma cũng đã được tái bản. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của hai nhà sử học người Ý về vấn đề này. Trước hết là ý kiến của sử gia Franco Cardini. Thưa giáo sư nghĩ gì về sự kiện Đức Thánh Cha Biển Đức 16 so sánh cuộc khủng hoảng của xã hội Tây Âu ngày nay với cuộc khủng hoảng đã khiến cho đế quốc Roma sụp đổ xưa kia?
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã so sánh hai cuộc khủng hoảng ấy một cách tức thì, bằng cách nhận diện sự đánh mất sức đẩy văn hóa và luân lý như lý do gây ra sự sụp đổ của một nền văn minh. Nó hữu hiệu vì sự kiện đơn sơ là mọi người có thể hiểu được. Nhưng nếu phải tìm trong lịch sử một thời điểm có thể giải thích tình trạng hiện nay của thế giới Tây Âu, thì tôi sẽ dừng lại ở các thời gian mới hơn sau này, cả khi chúng tế nhị hơn đối với các tái suy sụp trực tiếp trong việc đọc hiểu xã hội hiện nay. Chắc chắn là cuộc khủng hoảng của chủ thuyết tự do cá nhân chủ nghĩa của thế kỷ 19 cung cấp các yếu tố rất hữu hiệu giúp đọc hiểu các biến cố hiện nay. Và cuộc khủng hoảng đó đã là nền tảng của Thế chiến thứ nhất và các tai ương của thế kỷ 20.
Thưa giáo sư, các sự kiện liên quan tới sự sụp đổ của đế quốc Roma quá xa xôi đối với chúng ta ngày nay hay sao?
Bình thường chúng ta có một cái nhìn tổng quát đơn sơ đối với các biến cố này, nhưng thật ra chúng phức tạp hơn nhiều. Niên biểu 476 cũng có thể được coi như thời điểm tái định nghĩa các biên giới của đế quốc Roma. Phía Tây không đứng vững với các sức đẩy của các yếu tố dân số, kinh tế và xã hội đã hiển hiện từ lâu trước đó. Trái lại, phía Đông vẫn phồn thịnh và sống thêm 1.000 năm nữa. Rồi nếu muốn đề cập tới sự suy đồi luân lý và các phong tục tập quán như là lý do khiến cho một xã hội tàn lụi đi, thì tôi nghĩ chắc phải nghiên cứu thời chuyển tiếp từ các năm 1800 sang các năm 1900.
Đó là thời gian mà chúng ta nếm thử các hoa trái bị nhiễm độc của chủ thuyết tự do kinh tế, làm nảy sinh ra cuộc cách mạng kỹ nghệ, có đúng thế không thưa giáo sư?
Mô thức tư bản nguy hại ấy rất giống với mô thức mà Tây Âu thăng tiến hồi thập niên 1980. Đó là huyền thoại tác hại của thị trường tự do và cả quan niệm triết lý duy cá nhân và hưởng lạc nữa. Đây là các yếu tố làm cho việc xây dựng các quốc gia và các giai tầng thống trị hồi cuối các năm 1800 không có khả năng giải thích các vấn đề nảy sinh từ xã hội của đám đông, lại càng không thể cho họ một câu trả lời nào.
Và các hậu quả đã thật là thê thảm, phải không thưa giáo sư?
Vâng, đúng vậy. Thế chiến thứ nhất chắc chắn đã là hậu quả trực tiếp của nó. Như thế các chế độ độc tài lớn đã nổi dậy để đưa ra một câu trả lời cho các hậu quả xã hội của chủ thuyết tự do quá sức. Các đám đông đã vỡ mộng sau các hứa hẹn phép lạ của cuộc triển lãm tại Paris, đến độ gọi chúng như là một việc sửa chữa. Từ quan điểm này có thể đọc hiểu chủ thuyết Cộng sản Liên Xô, chủ thuyết phát xít và chủ thuyết Đức Quốc xã như các khía cạnh của cùng một phong trào.
Thế thì đâu là các tương tự với tình trạng hiện nay, thưa giáo sư?
Mô thức kinh tế triết lý hồi cuối các năm 1800 bị lịch sử lên án lại được tái đề nghị với chúng ta hồi cuối các năm 1900. Luật lệ của thị trường là thánh thiêng và bất khả xâm phạm, người ta bênh vực cá nhân chủ nghĩa và chủ thuyết thành công bằng mọi giá. Và dĩ nhiên cùng với chúng là sự thối nát của các phong tục tập quán. Tôi nghĩ tới các thời đẹp, các xa hoa giả tạo của các cuộc triển lãm đại đồng, của lễ đại khiêu vũ. Một thế giới trong đó con người ở trung tâm còn luân lý chỉ là một hình thức vô ích. Một sự suy đồi giống với sự suy đồi của chúng ta ngày nay. Trong đó giáo hội bị các tấn kích văn hóa rất nặng nề, tự do đức tin bị hạn chế với các chiến dịch có hệ thống do giai tầng trưởng giả mới khai thác chủ mưu. Chúng khác xa với các viếng thăm trở lại thơ mộng của thời Phục Hưng, và ngày nay chúng ta chưa thấy hết các hậu quả thối nát của chủ nghĩa tân tự do, của chủ trương thích ứng theo thời của đám đông do một nền văn hóa chống Kitô nào đó và do tất cả các đúng đắn chính trị của nó sản xuất ra.
Tiếp theo đây là một số nhận định của giáo sư sử học Andrea Giardina. Thưa giáo sư cho rằng sự tương tự giữa sự cáo chung của đế quốc Roma và cuộc khủng hoảng ngày nay cần phải được tìm ra nơi các giai tầng lãnh đạo, có phải thế không?
Tôi sẽ không chỉ dừng lại nơi hàng lãnh đạo mà thôi, mà còn xem xét các nét chung của giới thống trị nữa. Các người giàu, các người quyền thế thời đế quốc Roma đã mù lòa trước lợi ích tập thể. Để bảo vệ sự hữu ích của họ, họ đã khiến cho quốc gia yếu kém đi và khiến cho các đám đông trở thành nghèo nàn hơn bằng cách khiến cho các cơ cấu không có khả năng đưa ra các câu trả lời cụ thể cho các nhu cầu mới.
Đó có phải là một kiểu tự hủy hoại chính mình một cách vô thức hay không, thưa giáo sư?
Không có các yếu tố để nói rằng họ không ý thức được điều này, nhưng có ý thức liên quan tới các vấn đề. Và thường khi các xã hội chết đi, dù biết rằng mình chết đi, mặc dù hàng lãnh đạo rất sáng suốt, trông thấy sự suy đồi của xã hội, nhưng họ không có nghị lực luân lý để khước từ và thay đổi các cung cách hành xử và đặc quyền có ích lợi chung, và xảy ra là người ta đi tới cái chết như các con thiêu thân bị ánh đèn lôi cuốn.
Như thế, sự can thiệp của Đức Thánh Cha bị Đức 16 rất là thời sự, có đúng thế không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng vậy. Trong nghĩa này thì có sự tương tự giữa sự sụp đổ của đế quốc Roma với cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang sống hiện nay. Trong các cung cách hành xử của những người lãnh đạo chính trị cũng như kinh tế, hiển nhiên là không có các nguồn lực luân lý giúp đương đầu với các vấn đề chung. Đối với những gì còn lại, thật là không thực tế khi nghĩ tới các thế kỷ cuối cùng của đế quốc Tây Phương như là một xã hội thối nát một cách đặc biệt trong phong tục tập quán như sự thối nát của ngày nay.
Như thế là có sự khác biệt giữa các đám đông của thời đế quốc Roma với các đám đông của ngày nay.
Từ quan điểm mà ngày nay chúng ta hiểu như là sự thối nát phong tục tập quán, chắc chắn là có rồi. Sự thối nát luân lý của các đám đông ngày nay giống với sự thối nát của hàng lãnh đạo hơn là thời đế quốc Roma. Tuy nhiên, một cách mâu thuẫn đó là sự xa cách với quyền bính và sự không có khả năng đưa ra các quyết định lại vẫn y như nhau.
Đây có phải là sự thiếu hụt dân chủ không, thưa giáo sư?
Vào thời đế quốc Roma thì người dân đã không bỏ phiếu, nhưng ngày nay thì dân chúng đi bỏ phiếu. Trong các nền dân chủ Tây Âu lớn, ngày nay quyền lựa chọn của người dân bị giảm thiểu khá nhiều. Bên Hoa Kỳ chẳng hạn, thực thể là chỉ có một thiểu số đi bỏ phiếu. Thế rồi còn có sự điều kiện hóa rất lớn từ phía các cơ quan truyền thông, các gợi ý do các phương tiện truyền thông đưa ra thắng vượt tất cả. Như thế trách nhiệm lựa chọn luôn luôn ở trong tay một thiểu số có quyền bính thực sự. Trong các thập niên 1960-1970, người ta nghĩ rằng lịch sử do đám đông hướng dẫn. Ngày nay thì không còn có ai tin như vậy nữa. Chỉ có một ít cá nhân làm lịch sử mà thôi. Chỉ cần nghĩ tới vai trò của bè phái Tam Điểm tại Italia chẳng hạn. Liên quan tới phân tích của Đức Thánh Cha, cần phải nói thêm rằng hiện nay chúng ta đang chứng kiến việc tái lượng định lịch sử thời Roma một cách phổ biến.
Như thế, điều Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói là rất thời sự.
Vâng, chúng ta có thể nói rằng ngày nay, Roma là thời thượng, không phải chỉ liên quan tới các phim hay nền văn chương giả tưởng, mà liên quan tới cả một loại viết sử đúng đắn một cách chính trị nữa, hướng tới chỗ phục hồi sự thất bại văn hóa của kiểu trộn lẫn mọi sự. Theo đó, sự sụp đổ của đế quốc Roma nói cho cùng là một cuộc gặp gỡ sáng tạo giữa các nền văn minh. Cả khi có đổ máu đi nữa, khía cạnh chính trị và quản trị quyền bính kinh tế cũng như các ích kỷ và các sai lầm của nó bị đánh giá thấp.
Vừa rồi là một số nhận định của hai nhà sử học Franco Cardini và Andrea Giardina về cuộc khủng hoảng của thế giới Tây Âu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày chứng từ của bà Sabrina Conti, tín hữu Công giáo Ý, về niềm tin tưởng khi cầu nguyện.
Chứng từ sau đây chỉ muốn nhấn mạnh rằng, khi cầu xin với trọn lòng tin tưởng, thì chắc chắn nhận được ơn lành Thiên Chúa ban qua lời chuyển cầu của một vị thánh. Xin nhường lời cho bà Sabrina Conti, một tín hữu Công giáo người Ý. Ông Giuseppe Zaccari là người gác đan của một tòa nhà nơi khu chung cư. Người trong khu phố không ai là không biết ông. Họ âu yếm gọi ông bằng tên Pepe. Lý do là vì ngoài công việc canh gác tòa nhà, ông luôn luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ bất cứ ai cần đến. Ông rất tháo vát và khéo léo trong các công tác sửa chữa những vật dụng bị hư hỏng. Ông giúp mà không bao giờ đòi hỏi thù lao. Biết bao nhiêu gia đình không khá giả đã hưởng nhờ bàn tay ông cứu giúp khi có bất trắc nào đó xảy ra trong nhà. Đôi khi các sửa chữa đầy khó khăn và nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ông Pepe không bao giờ từ chối khi ông có thể làm được. Một ngày trong tháng 9 năm ngoái, 2009, Một gia đình trong tòa nhà có cánh cửa sổ bị hư không mở được. Họ nhờ ông Beppe đến xem và sửa giùm. Ông vui vẻ nhận lời. Nhưng trong lúc đang loay hoay sửa thì ông bị ngã từ nơi cửa sổ ở lầu thứ hai. Ông bị hôn mê. Bác sĩ cho vợ của ông biết là ông bị gãy xương chậu và có nhiều nơi trong cơ thể bị hư hại. Trong vòng một tháng, mạng sống ông Beppe như treo lơ lửng trên một sợi chỉ. Bà Sabrina Conti kể tiếp, khi nghe tin ông Beppe gặp tai nạn và đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, tôi tức tốc dâng lời khẩn cầu lên Thiên Chúa. Đặc biệt, tôi van xin Thánh Luigi Orione cầu bào cùng Thiên Chúa cho ông Beppe thoát chết. Bởi vì đối với tôi, cứ mỗi lần gặp gian nan khốn khó, tôi thường kêu cầu Thánh Luigi Orione cứu giúp, và tôi luôn luôn được Thánh Nhân đáp lời. Bây giờ thì tôi hướng lời cầu cho ông Beppe vì ân nhân của chúng tôi đang gặp khốn khó. Tôi quyết định đến viện dưỡng lão Piccolo Cottolengo di Don Orione ở Monteverde tại thủ đô Roma để xin cha Giancarlo, giám đốc trung tâm, một di tích của Thánh Luigi Orione và mang đến cho ông Beppe. Nhưng không may là cha Giancarlo đi vắng. Tôi trở lại viện dưỡng lão ngày hôm sau để xem có ai giúp được việc tìm ra một di tích của Thánh Luigi Orione không, nhưng cũng vô hiệu. Thấy thế tôi liền gửi cho ông Beppe di tích Thánh Luigi Orione mà tôi luôn luôn mang theo trong mình từ 5 năm qua. Tôi để di tích thánh trong ví tay hoặc trong vali mỗi khi tôi ra khỏi nhà hay phải di chuyển đến nơi nào đó. Tôi rất quý trọng di tích thánh và hơi tiếc tiếc khi phải nhường di tích thánh này cho ông Beppe. Tôi chỉ hơi tiếc tiếc thôi, nhưng vẫn vui lòng trao di tích thánh cho ông Beppe, cùng với tha thiết nguyện xin Thánh Luigi Orione ra tay cứu giúp ông Beppe tai qua nạn khỏi. Một thời gian sau đó tôi gặp bà vợ của ông Beppe. Bà cho biết là ông Beppe đã khá hơn. Bà âu yếm ôm hôn tôi và nói rằng, ông Beppe khá hơn là nhờ di tích của Thánh Luigi Orione. Tôi cẩn thận đặt di tích thánh nơi người ông Beppe. Tôi cũng tha thiết đọc không biết bao lời kinh dâng lên Thánh Luigi Orione. Bà cảm ơn tôi và vô cùng sung sướng vì bỗng nhiên tình trạng sức khỏe của ông Beppe xoay chiều và khá hơn nhiều. Từ đó có thể nói rằng ông Beppe đã thoát khỏi hiểm nguy. Ông tiếp tục các cuộc chữa trị cho đến ngày 25 tháng 3 năm 2010, thì ông rời nhà thương trở về nhà. Ông có thể tự mình đi đứng bình thường, và khi tình trạng sức khỏe ổn định, ông có thể trở lại với công việc như trước. Thật là tin vui rất lớn. Đối với tôi tin tưởng vững chắc rằng, việc ông Beppe thoát chết và trở về với đời sống thường nhật quả là ân lành Thiên Chúa ban, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Luigi Orione. Muôn vàng cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và tri ân Thánh Luigi Orione. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói, bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả, mà người kia từ trong nhà đáp lại, xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ đứng lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao?
Trước khi kết thúc chương trình, Trọng Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Biến cố Chúa Giêsu lên trời và sứ vụ truyền giáo của các tín hữu Kitô.
Có một dụ ngôn kia kể rằng, sau khi Chúa Giêsu về trời, Ngài và Tổng lãnh Thiên thần Gabriel đàm đạo với nhau. Thấy Chúa Giêsu vẫn còn mang các dấu đanh ở tay chân và các vết thương đã chịu trong cuộc khổ nạn, Thiên thần Gabriel nói, lạy Chúa, Chúa đã phải đau đớn kinh khủng dường nào. Vậy dân chúng có nhận biết Chúa yêu thương họ vô biên và đánh giá cao những gì Chúa đã làm cho họ không? Chúa Giêsu đáp, chưa. Chưa đâu, hiện giờ chỉ có một vài người ở Palestine nhận thức được điều đó mà thôi. Thiên thần Gabriel ngỡ ngàng hỏi tiếp, vậy Chúa đã làm gì để cho thiên hạ biết về tình thương của Chúa đối với họ? Chúa Giêsu đáp, ta đã yêu cầu Phêrô, Andre, Jacobê và một ít đạt bạn hữu của ta dưới thế, hãy nói cho những người khác biết về ta. Rồi những người được nghe biết như thế sẽ lại nói với những người khác về ta. Và cứ thế cho đến khi người nam, người nữ cuối cùng ở những nơi xa xăm nhất trên mặt đất được nghe nói về sự tích ta đã hiến mình vì yêu thương họ. Thiên thần Gabriel nheo đôi mắt tỏ vẻ nghi ngờ và hỏi tiếp, nhưng lạy Chúa, sau khi Phêrô và những người bạn của Chúa già nua và qua đi thì sao? Dân chúng sẽ dần dần quên đi sự tích này thì sao? Chắc chắn là Chúa đã có những kế hoạch khác rồi chứ? Chúa Giêsu trả lời, hỡi Gabriel, ta không có kế hoạch nào khác, ta tín nhiệm nơi họ khi phó thác cho họ công tác đó. Câu chuyện trên đây chắc chắn chỉ là tưởng tượng, nhưng nó cũng phản ánh một sự thật dựa trên Kinh Thánh, đó là Chúa Giêsu trước khi lên trời, Ngài đã ủy thác cho các môn đệ sứ mạng làm chứng về tình thương yêu bao la của Ngài cho đến tận thế và tận cùng bờ cõi trái đất. Ngài cũng tín nhiệm nơi thiện chí và khả năng của họ, đồng thời Ngài đã hứa ban Thánh Linh đến giúp đỡ, cũng như hứa ở với họ cho đến tận thế.
Thực vậy, trong đoạn thứ nhất của sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh sử Luca thuật lại rằng, trong một bữa ăn khi hiện ra với các môn đệ sau khi sống lại, Chúa Giêsu dặn các môn đệ đừng vội rời khỏi thành Jerusalem, nhưng hãy đợi Chúa Thánh Linh ngự đến. Ngài nói, các con sẽ nhận được sức mạnh bởi Chúa Thánh Linh, đấng sắp hiện xuống trên các con, và các con sẽ là chứng nhân của Thầy ở Jerusalem, trong khắp các xứ Judea và Samaria, cho đến tận cùng thế giới. Nói những lời ấy đoạn, Chúa Giêsu tự mình lên trời, trước mặt các ông, rồi một đám mây che khuất Chúa, các ông không còn trông thấy nữa. Lúc các ông đang chăm chú nhìn Chúa lên trời, thì có hai người mặc áo trắng hiện ra và nói, hỡi những người xứ Galilea, sao còn đứng lại nhìn lên trời làm gì? Các ông thấy Chúa Giêsu lên trời thế nào, thì sau này các ông sẽ thấy người từ trời hiện xuống như vậy. Phúc âm theo Thánh Matthew trong những dòng cuối của đoạn 28 là đoạn chót của phúc âm thứ nhất, cũng ghi lại rằng, 11 môn đệ đến xứ Galilea, lên núi mà Chúa Giêsu đã chỉ cho trước. Họ được xem thấy Chúa, thờ lạy Chúa, nhưng có mấy người còn hồ nghi. Chúa Giêsu phán rằng, Thầy được toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi giảng cho mọi dân và hãy làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dạy họ giữ các điều ta đã truyền cho các con. Phần Thầy, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày, cho đến tận thế.
Nói đến biến cố Chúa Giêsu lên trời, có lẽ nhiều tín hữu ngày nay mường tượng ra hình ảnh Chúa Giêsu để lại các môn đệ bơ vơ dưới đất, và tự nhắc bỏng lên trời giống như một quả bong bóng bay bị cắt mất dây cột. Nhưng sự thật không phải như vậy. Các đoạn sách thánh trên đây cho chúng ta thấy, biến cố Chúa Giêsu về trời không phải chỉ là một sự kiện kết thúc những cuộc hiện ra của Chúa Giêsu sau khi sống lại, nhưng còn có ý nghĩa sâu xa và liên hệ đặc biệt đến cuộc sống cũng như sứ mạng của các tín hữu Kitô. Kinh Thánh muốn nhấn mạnh rằng, việc Chúa lên trời không phải chỉ kết thúc sứ mạng của Ngài trên mặt đất, nhưng còn mở ra một chiều kích mới trong sứ mạng của Chúa Kitô. Sứ mạng này được tiếp nối qua các hoạt động của giáo hội. Các con hãy đi giảng cho muôn dân và hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dạy họ giữ những điều ta đã truyền cho các con, phần ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là một điều rất mới mẻ nếu chúng ta để ý rằng tại Jerusalem thời Chúa Giêsu, người ta phân chia nhân loại thành ba loại người, trước hết là người Do Thái, dân được Thiên Chúa tuyển chọn, tiếp đến là những người Samaria, là anh em thù địch của người Do Thái, và sau cùng là các dân ngoại, tức là những người không có máu Do Thái trong huyết quản, họ là những người khác. Những người đồng hương của Chúa Giêsu mắt hướng về đền thờ Jerusalem của họ, thường ghét bỏ những người xứ Samaria, những người con hoang đã tự xây cho mình một đền thờ riêng, không muốn liên hệ gì với đền thờ Jerusalem. Ngoài ra, người Do Thái cũng nhìn dân ngoại với đôi mắt thương hại, vì họ là những người không nhận biết Thiên Chúa thực. Tuy nhiên, qua những cử chỉ và lối sống, Chúa Giêsu đã phá vỡ các ranh giới phân chia ba hạng người như vậy. Ngài đã từng ngồi bên bờ giếng Gia-cốp và nói chuyện với một phụ nữ xứ Samaria, và sau đó đã theo bà tiến vào làng của những người mà dân Do Thái vốn coi là thù địch. Bao nhiêu lần khác, Ngài đã vào nhà các binh sĩ La Mã, những người đang đô hộ nước Do Thái bấy giờ. Và trước khi trở về cùng Chúa Cha, Ngài còn phá đổ các hàng rào ngăn cách đó khi nói rằng, các con hãy làm cho các dân nước trở thành môn đệ của Thầy. Danh từ các dân nước vốn thường được người Do Thái nói lên với ngụ ý coi rẻ, nhưng qua miệng Chúa Giêsu, danh từ ấy trở thành như một lời mời gọi, một lời loan báo và lời hứa không có giới hạn, vì đối với Ngài, mọi dân tộc, mọi lớp người đều có khả năng tiếp nhận và sống phúc âm, đều có thể trở thành môn đệ của Ngài.
Tính chất đại đồng ấy trong sứ điệp của Chúa Giêsu vẫn còn rất hợp thời ngày nay. Quá nhiều khi các tín hữu Kitô vẫn còn bị cám dỗ, muốn khép kín Kitô giáo vào trong những chiều kích và quyền lợi của môi trường xã hội, chủng tộc, gia tộc và miền họ sinh sống. Thực vậy, những công nhân Kitô thì thường bị cám dỗ, muốn biến niềm tin của họ nơi Chúa Kitô trở thành men cách mạng, phục vụ cho những sắc tín chính trị của mình. Những tín hữu Kitô thuộc giai cấp trưởng giả dễ bị cám dỗ dùng đức tin nơi Chúa Kitô để duy trì trật tự xã hội chính trị, trong đó những đặc ân đặc quyền của họ được bảo đảm. Những tín hữu Kitô tại những nước mới độc lập thì bị cám dỗ muốn dùng niềm tin của mình như một công cụ để phục vụ cho lập trường quốc gia của mình. Trong nhiều trường hợp khác, tín hữu Kitô đã không sống tinh thần đại đồng của ơn cứu độ mà Chúa Kitô mang lại. Vì thế, nhiều tín hữu công giáo thuộc giai cấp, Dalit là giai cấp cùng đinh ở Ấn Độ, vẫn thường than phiền họ còn bị kỳ thị trong giáo hội giống như ngoài xã hội. Bởi vì vẫn có những tín hữu công giáo vốn thuộc giai cấp cao hơn, chưa chịu để cho tin mừng của Chúa phá vỡ các hàng rào phân chia giai cấp. Tại Rwanda và Burundi, nhiều tín hữu Kitô thuộc bộ tộc Hutu và Tutsi, cũng như tại cựu Yugoslavia, nhiều tín hữu chính thống Serbi và công giáo Croat vẫn chưa để cho tinh thần yêu thương đại đồng của tin mừng Chúa Kitô thấm nhiễm vào cuộc sống và hoạt động của họ, đến độ dễ dàng bị những thiểu số cực đoan lợi dụng đưa vào các cuộc xung đột bộ tộc, và nhiều khi yếu tố tôn giáo bị lợi dụng để làm cho cường độ xung đột gia tăng. Trong bối cảnh trên đây, biến cố Chúa Giêsu lên trời không phải là một sự kiện xa vời xảy ra trong quá khứ cách đây 2000 năm, nhưng là một lời mời gọi vẫn còn đầy tính chất thời sự được gửi tới mỗi tín hữu Kitô, thôi thúc họ vượt thắng cám dỗ muốn co cụm vào bản thân, vào phe nhóm, vào chủng tộc hoặc giai tầng xã hội của mình. Trái lại, cần phải thực thi mệnh lệnh cấp thiết của Chúa. Các con hãy rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo, cho đến tận bờ cõi trái đất. Mỗi ngày, bạo lực với những vụ khủng bố, oán thù đè bẹp tình thương tại nhiều nơi trên thế giới, càng phải là những câu hỏi được đặt ra cho các tín hữu Kitô. Tôi đã sống mầu nhiệm Chúa lên trời và những mệnh lệnh Ngài truyền cho các môn đệ trước khi về trời như thế nào? Trách vụ này thật lớn lao, nhưng Chúa Giê-xu hứa luôn ở cạnh giáo hội của Ngài cho đến tận thế và sẵn sàng giúp các môn đệ của Ngài trỗi dậy sau những bước sa ngã.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, hôm qua thầy Matthew Festing, thủ lãnh hội hiệp sĩ Malta, đã tiếp kiến các vị đại sứ của 104 quốc gia có quan hệ ngoại giao song phương với hội này. Aachen, chủ tịch tổ chức Bắc Ái Missio ở Đức, Đức ông Klaus Kremer, bày tỏ lo âu về tình trạng kéo dài bạo lực chống các tín hữu Kitô ở Iraq. London, thứ Bảy 15 tháng Giêng tới đây, ba cựu giám mục Anh giáo trở lại Công giáo sẽ thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Westminster ở London.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit, tức là 21m79 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.